mà sao không về, ta còn để lại gì không? Kìa non nước lâu nó sông cát bồi, lang thang từ đồ luân hồi, vô minh neo trước xa khơi dặm về, trong xa bên thăm bờ mê nghìn thu nữa cho về một phương. Ta van cát bụi trên đường, dù nhớ dù đục đừng vướng gót này, mau về đi em, mau về đi em.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết xin thành tâm đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, những vị thầy đã hy sinh cuộc đời tuổi thanh xuân của mình để hoằng pháp lợi sanh cho tất cả những vùng đất trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là vùng Tây Nguyên, một vùng rất là có những cái đặc điểm về thời tiết, về khí hậu, về đất đai, địa lý, địa hình và con người. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn được về vùng Đắk Lắk này và được đến những ngôi chùa nơi đây, thật sự là sư Hương Nhũ rất lấy làm cảm động và vui mừng, bởi vì tinh thần học Phật Pháp của quý Phật tử nương theo công đức, sự tu tập và nhiệt tâm hoằng pháp của quý thầy, nay quý Phật tử đã thể hiện mình có một cái nề nếp, một cái truyền thống tu học rất là vững chắc. Mà cái điều này thì không phải Phật tử nơi nào cũng có như vậy. Có những nơi Phật tử cũng rất đông, nhưng với cái số lượng như vậy thì cũng chưa nói lên được cái tinh thần. Họ có thể đến đông đảo để cầu xin một cái điều gì đó. Họ có thể đến rất đông bởi vì những lễ hội thì thường hấp dẫn người Việt Nam. Nhưng đến đông để tu tập, để giữ gìn mối của chánh pháp, và như thầy trụ trì có nói, ở đây tụng kinh trễ hơn các nơi, những cái tỉnh, những cái vùng địa phương khác, bởi vì Phật tử còn phải là đi làm về, và thời kinh tối bắt đầu lúc 7:30. Như vậy là xong thời kinh đó thì có thể là gần 9 giờ, hoặc là có thể những thời kinh là hơn 9 giờ. Và thời tiết ở đây thì nói chung là giờ đó sẽ lặng, nhưng đó trở thành một nề nếp. Và có thể giờ đó khi trở về nhà mới bắt đầu những cái bữa cơm tối cùng với gia đình. Và chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cho sư cô cảm thấy rất quý, rất mến những cái đạo tràng ở vùng Tây Nguyên nơi đây. Ban ngày phải làm việc, phải lao động, phải trách nhiệm với gia đình và xã hội, thật sự dành những giờ phút đến đạo tràng, đến ngôi chùa tụng kinh. Và chẳng hạn như đêm hôm nay thì chúng ta lại có nhân duyên để được nghe pháp thoại. Vì vậy, trước hết xin tán thán tinh thần tu tập, nghe Phật Pháp của Phật tử đạo tràng chùa Phước Hòa. Quý Phật tử thân mến, chúng ta trên cuộc sống bây giờ thì nhiều đối tượng con người đến với chùa lắm. Nhìn các vị ở trong đạo tràng này, sư có cảm giác là hầu hết á, thì các vị cũng lớn tuổi cũng nhiều, tức là cũng từng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, đã đi qua những tuổi trẻ, đi qua những giai đoạn trung niên của cuộc đời để gọi là phấn đấu, nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con, rồi trải qua tất cả những cái gì gọi là ân oán tình nghĩa trong cuộc đời cũng trải qua. Và cuối cùng, con người nào có cái sự nhìn nhận, có cái sự quan sát lại, sẽ thấy những gì Đức Phật đã dạy hoàn toàn rất là chính xác. Ít nhất như hôm qua, tại chùa Liên Trì, sư có giảng một bài pháp về chánh tư duy. Con người phải có những cái hiểu biết, những cái suy nghĩ chân chánh và chính đáng thì con người mới có hạnh phúc. Thì đối với đạo tràng hôm nay, sư muốn nói cái suy nghĩ chân chánh, cái suy nghĩ đúng đắn nhất đó là tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng về Tăng. Và cái sự tưởng đó là tưởng đến chánh Pháp đó. Vì nhớ Phật cũng phải nhớ đến lời của Ngài dạy, nhớ Pháp cũng là giáo Pháp của Ngài, và Tăng là cũng lời dạy nương theo cái hành trình, cái quả vị giác ngộ, cái trí tuệ sáng ngời của Đức Phật để chư Tăng hoằng truyền chánh Pháp. Cho nên các vị, chánh tư duy là tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng Tăng có nghĩa là phải nhớ chánh, sống trong chánh Pháp. Thì một trong những cái điều mà các vị phải suy tư, phải sống trong chánh Pháp đó là phải biết cái thân này là sự vô thường, nhất là ở tuổi của các vị ở trong đạo tràng này. Nếu con người là Phật tử chân chánh, lúc nào cũng phải suy niệm thân này biết có ra chi. Điều đó là một sự thật. Và trải qua từng đó năm trong cuộc đời, ở đây trong đạo tràng cũng có nhiều vị mái tóc đã hai màu, tức là trải qua thăng trầm trong cuộc sống thì càng nhìn nhận rõ hơn về cái sự vô thường của vạn pháp trên thế gian, và nhất là cái tấm thân này đây. Mới ngày nào tuổi trẻ thanh xuân cũng là một thời thiếu nữ thanh niên tràn đầy sức sống, sắc đẹp và sự háo thắng, tài năng, rồi công danh, thành bại, vân vân. Giờ đây cái định luật của cuộc đời đó là thời gian nhất định là phải chi phối chúng ta. Không có ai có thể đi qua khỏi cái định luật đó là sự vô thường, sự biến động của thân này bởi thời gian. Cho nên không riêng gì người Phật tử, con người ta có một chút quan sát sẽ thấy chất thân này là thường, chất tuổi trẻ này là mãi mãi, chất tiền tài vật chất mãi là của ta. Người nào chấp càng nhiều, ôm đắm càng nhiều, khổ đau càng chồng chất. Cho nên cái giáo pháp của Đức Như Lai đem lại hạnh phúc cho chúng ta, bởi vì Ngài không có xác định cái hạnh phúc trên thế gian là bắt nguồn từ vật chất. Tất nhiên trên thế gian này, ai có thân tướng sáng đẹp, thông minh, sống trong của cải tiền tài cũng đều là phước báo đã gieo trong những kiếp sống trước. Và trái lại, vô minh, u tối, ám độ, lại còn sống trong nghèo hèn, nợ nần, chồng chất, khổ đau, thì đó cũng là quả báo mà chúng ta đã gieo nhân trong những kiếp sống trước. Tuy nhiên Đức Phật dạy không phải vì cái sự đau khổ, vì sự nghèo hay giàu đó mà khẳng định con người ta hạnh phúc hay khổ đau. Trong dân gian có câu khôn cũng chết, dại cũng chết, mà biết lại sống. Cái biết này không phải là cái khôn lăn, cái quỷ quyệt đó đâu, mà cái biết này là cái sự nhận biết, sáng biết, cái sự suy nghĩ cho chân chánh, mà một trong những điều làm cho chúng ta thoát ra được những sự khổ đau đó là hãy buông xả và đừng có chấp. Chấp ngay cái thân này là trường tồn, là sẽ còn mãi, cũng là một cái chấp ngu xuẩn và vô minh. Cho nên chính các sư đây hàng ngày trong tất cả những sự tu tập của mình cũng phải có những giây phút niệm đến cái chết sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào, niệm với cái chết sẽ đến với bản thân sư bất cứ lúc nào. Mặc dù sư cũng vừa mới được có một chút thời gian để thưa chuyện với quý thầy, sư nói quý thầy ở đây, tất nhiên hoằng pháp trên vùng Tây Nguyên này có những cái thuận lợi, có những cái khó khăn, nhưng nhìn phong thái của quý thầy dung thanh thản, rất là chừng mực, có một cái gì đó con người ta đâu phải lo chỉ trong một cái mái gia đình có một vợ với vài đứa con, mà cái cuộc đời tâm nguyện là tất cả chúng sanh có nhân duyên. Phải chưa nào? chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng không phải độ hết chúng sanh được, ngay Đức Phật cũng vậy thôi. Phật cũng là không thể độ tất cả chúng sanh mà chỉ độ với người có duyên. Thì quý thầy, quý sư cũng vậy, chỉ độ với các vị có nhân duyên. Nhưng mà với một cái bổn phận, một sứ mạng, trách nhiệm to lớn như vậy, chúng ta thấy ở quý thầy không có những cái toan tính giống như người thế tục. Bởi vì sao? Trong từng việc làm, trong suy nghĩ, trong hành động, trong lời nói, lúc nào cũng được ánh sáng của chánh pháp soi rọi. Nếu người hiểu chánh pháp mà sống trong phiền não nhiều quá, ngay như quý Phật tử cũng vậy thôi, đi chùa cho nhiều mà lúc nào cũng thấy buồn, than nhiều hơn là cứ yên tâm là đã tu sai, sai rồi. Cho dù tụng kinh nhiều lắm, niệm Phật dữ lắm, nghe pháp dữ lắm, nhưng mà ra khỏi cái đạo tràng này rồi đó là bắt đầu than đó. Không, than con, than chồng, than tiền bạc, than mọi thứ thì cứ nắm chắc là mình đã tu sai, tu sai được. Bởi vì con người tu đúng đó thì không sẽ dành cái miệng, cái giờ phút để than đó. Ta niệm Phật, ta tụng kinh và ta nói những lời sống trong chánh pháp, nói những lời của chánh pháp. Nếu để suy nghĩ những vấn đề quá khứ, tương lai thì hãy quan sát rằng cái thân này cũng sẽ không biết ra chi đây, không biết chết lúc nào đây. Mà không phải nói như vậy là bi quan. Đạo Phật là một đạo lạc quan nhất, khoa học nhất. Nếu có thể nói những cái người mà học giả nổi tiếng nhất trên thế giới, họ không phải là Phật tử, họ nghiên cứu về các tôn giáo, họ phải công nhận đạo Phật khoa học nhất. Cho nên đến cái thời điểm khoa học kỹ thuật phát triển lên đỉnh cao của cái thế kỷ 21 này, thì người ta vẫn nhìn nhận rằng đạo Phật không phải là cái đạo để cho chúng ta bái lạy giống như là lạy thần linh để cầu xin, mà đạo Phật là một đạo thực hành. Và con người ta sống hạnh phúc khi hiểu rằng tất cả vạn, mọi thứ chi phối chúng ta đó là trên quy luật nhân quả. Mà nhân quả là hết sức khoa học, mà đạo Phật lại tồn tại và phát triển trên cái cơ sở nhân quả. Thì đó là những điều chúng ta phải suy tư. Và cái thân này do tứ đại hợp thành, phải chưa nào? Thường hay nói như vậy, đất, nước, gió, lửa. Nói là như thế, nhưng cũng còn phải có cái thần thức đi vào trong cái tứ đại đó mới hình thành cái cơ thể từ trong bào thai của mẹ, đó là con người. Nhưng rồi sao? Đã gọi là vật chất thì nó sẽ hủy hoại. Thần, trụ, hoại, diệt. Thì thân này cũng thế, sẽ hình thành, sẽ lớn lên, sẽ xinh đẹp, sẽ sức khỏe, nhưng rồi sẽ già, sẽ bệnh và chết. Điều đó nó không trừ một ai. Chưa từng thấy có một cái trường hợp nào đặc biệt trên cái thế gian này. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng phải niệm cái thân này chẳng ra chi. Cho nên phải làm sao niệm Phật cho cái tánh Phật nó hiện bày. Chứ niệm Phật mà rồi cứ than thân, than trời, trách đất, thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta xem chừng vô nghĩa. Người phương Tây, con người ta cảm nhận đạo Phật tuyệt vời. Ở cái chỗ một ngày người ta thực hành theo đạo Phật, người ta có an lạc, người ta buông xuống, người ta ngồi yên lặng, người ta bớt đi những cái sự ồn ào, phóng túng của tự thân, người ta an lạc trong một ngày, một giờ. Mặc dù người ta không phải là Phật tử, người ta vẫn thích thực hành theo giáo lý của nhà Phật. Còn chúng ta là người Phật tử, phải chưa nào? Nhưng cứ chỉ qua vài năm lập gia đình gặp lại, thì trên đôi mắt hằn sâu dấu chân chim, trên cái nét mặt thì đầy những cái vết nhăn, đôi mắt thì trầm tư buồn bã, và nếu nói chuyện thì mất đi cái hồn nhiên trong sáng của ngày nào. Bởi vì sao? Cái miếng mồi danh lợi đỉnh chung, cái lợi, cái sắc, cái tài để đem về cho mình, cho gia đình mình đó, đã chiếm hết thời gian, trí tuệ, công sức của con người rồi. Cho nên còn cái gì nữa đâu để mà an vui, để mà thanh thản, để mà tự tại. Cứ làm cho ra tiền, bởi vì tiền để con nghĩ tới tương lai của con. Hãy làm cho ra tiền để còn nghĩ tới cái ngôi nhà có vợ, có tài sản riêng của mình. Phải làm để còn nghĩ đến ngày mai, rồi còn thế hệ của cháu, rồi còn thế hệ của chắc. Và cứ như vậy, chẳng biết cái chết đến lúc nào. Thời Đức Phật còn tại thế, có những người giàu có lắm, và họ keo kiệt bọn sẻn mức độ rằng lúc nào cũng nói với các con rằng phải làm. Bởi vì 8 vạn đồng tiền vàng không phải là giàu. Tức là nhà ông có 8 vạn đồng tiền vàng, mà ông nói không phải là nhiều, cho đừng có xài nhiều và đừng có ngưng, phải làm. Và dù cho xây mênh mông các nhà cửa, phải chưa, tiền bạc cất trong kho trong đụng như vậy, ông chẳng có một ngày an vui. Cho nên khi Đức Phật gặp ông á, Đức Phật nói: ông hãy dừng tay lại, ta có chuyện muốn nói với ông. Thì ông nói như thế nào? Hãy nói nhanh lên, trời đã sắp đứng bóng, trời đã sắp hoàng hôn, ta còn nhiều việc phải làm. Đức Phật nói: hãy để cho ta nói với ông một điều quan trọng. Thì ông lại: xin lỗi, trước khi mà Đức Phật nói điều đó, Đức Phật đã cho các đệ tử, thánh đệ tử của Ngài gặp ông rồi. Mà hàng đệ tử mà ưu tú của Đức Phật nè, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất nè, A Nan nè, phải chưa nào, Phú Lâu Na nè, vân vân, thì đều đến gặp ông, thì ông đều bảo: không, tôi không nghe nữa. Lại nói đời vô thường chứ gì, phải chưa nào. Lại nói là nay còn may mất chứ gì, phải chưa nào. Đó. Lại nói là khổ không vô ngã chứ gì. Ta không nghe, trời đã sắp đứng bóng, thôi đừng nói nữa. Và cứ như vậy, các vị thánh đệ tử của Đức Phật đến gặp ông và từng thất bại để ra về. Và cuối cùng, khi Đức Phật gặp được ông, phải chưa, và bằng một cái sự quan sát đúng nhân duyên để hóa độ, thì Đức Phật đã làm cho ông giật mình. Khi Đức Phật nói rằng: ông có biết rằng ông có sống được đến chiều hôm nay hay không? Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, Ngài lại nói chuyện vô thường chứ gì. Thôi xin Ngài hãy để cho tôi làm việc, bởi vì trời lại sắp đứng bóng. Nhưng các vị biết không, ngay buổi chiều hôm đó, sau cái bữa cơm, ông đã bị ngộ độc và chết. Toàn bộ tất cả những gì đó, tài sản của ông đều để lại. Mặc dù là cái ngày cuối cùng đó, ông đã nghe được một ít lời pháp của Đức Thế Tôn, và ông có lắng nghe khi Đức Phật nói rằng: ông có biết rằng ông có thể sống qua được buổi chiều hôm nay hay không? Đó không phải nói bằng lý thuyết nữa, mà chúng ta hãy niệm cái sự vô thường ở chính bản thân mình. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế ở Xá Vệ Quốc là Saravati, một cái thị trấn rất là giàu có, cũng của là Kosala. Thì trong một lần Đức Thế Tôn đang ở trong cái lâu đài của bà mẹ Migara, thì A Nan đến gần chăm sóc Đức Phật, bởi vì Đức Phật lúc đó đã lớn tuổi rồi, đã bước sang 79-80 tuổi rồi. Thì các vị có biết không, mặc dù là thành Phật, Ngài là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, nhưng là thị hiện cái thân này là thân tứ đại, cho nên cũng sanh ra từ trong bào thai mẹ, cũng đi qua các giai đoạn thành trụ hoại diệt. Còn cái thoát ly sanh tử đó là gì? Là ở cái trí tuệ, cái thần thức của Ngài thoát ly sanh tử, Như Lai đến đi tự tại. Còn chúng ta chết thì không biết đi về đâu, phải chưa nào. Còn chư Phật, chư A-la-hán, các vị thánh tăng tự tại trong sanh tử. Cho nên dù Đức Phật thị hiện là thân cũng là một con người như chúng ta, nhưng giáo pháp của Ngài là giáo pháp của sự an lạc và giải thoát. Cho nên Ngài nhập Niết Bàn hơn 2.500 năm, như đúng như năm nay là 2.557 năm đó, thì chúng ta vẫn còn tiếp tục đảnh lễ, tiếp tục nghiên cứu Tam Tạng giáo điển, tiếp tục nghe chánh pháp, và chúng ta còn nguyện là học chánh pháp đời đời kiếp kiếp bất thối chuyển. Là vì sao? Chúng ta nghe mà hiểu được, chúng ta thật sự có niềm an lạc. Cho nên sư cũng mong các vị lắng nghe và hiểu, để cái sự tu tập của mình nó có hiệu quả cao hơn. Nếu con người ta tụng niệm nhiều có phước báo lắm. Tụng niệm nhiều có sự tự nhiên trong tâm, nó buông xả bớt, nó có sự thanh tịnh. Nhưng cũng có những người tụng niệm nhiều lại chấp mình tu nhiều, và tụng niệm nhiều lại sanh cái ngã để xem thường người khác. Do vậy an lạc không có bao nhiêu mà cuối cùng lại khổ đau. Nhưng cái phước thì vẫn có, bởi vì thay vì ta làm những cái việc xấu, việc ác, ta tụng niệm cho nên phước báo vẫn sạch. Tuy nhiên cái tâm á, mà muốn thật sự an vui, tự tại, các vị phải quan sát, phải chuyển hóa trong tự thân. Vì vậy đạo Phật là phải nghe, lắng nghe, tu học trong chánh pháp. Tụng niệm là một công đức rất là lớn, tụng kinh và niệm Phật công đức phước báo rất lớn. Nhưng nếu chúng ta không hiểu thì cái phước đó nó hạn chế, cũng vẫn là ở phước hữu lậu thôi. Chẳng miệng là không nói ác nè, thế chứ thân không làm ác nè, thì có phước hữu lậu. Nhưng mà tâm phải sáng biết chánh niệm, chúng ta mới được phước báo về vô lậu. Mà chính phước báo vô lậu đó, chúng ta mới có an vui và hạnh phúc. Thì sư nhắc lại chuyện khi mà Đức Phật đang ở Xá Vệ Quốc, thì A Nan là một thị giả của Ngài chăm sóc sức khỏe cho Ngài. Thì Ngài 80 tuổi rồi thì cũng giống như các vị ở đây, tuổi bắt đầu từ 40 mấy 50 là đau nhức rồi, phải chưa nào, là mệt mỏi rồi. Bởi vì như khoa học nói là bắt đầu ở một cái độ tuổi từ 30 là tế bào bắt đầu hủy diệt. Hủy diệt rất là nhiều. Mặc dù hủy diệt là có tái tạo, nhưng sự tái tạo nó không nhiều như thuở thiếu niên. Thuở thiếu niên hủy diệt, nhưng tái tạo lúc nào cũng nhiều. Cho nên cái tuổi thiếu niên tràn đầy sức sống. Nhưng bắt đầu từ cái tuổi là 30 tuổi là toan về già rồi. Là bởi vì các tế bào nó tái tạo ít hơn những tế bào bị hủy diệt. Cho nên chúng ta phải đi đến cái già. Mà Đức Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng mà ở cái tuổi 80 thì thân tứ đại của Ngài cũng đi về, gọi là đi về già. Và cũng hiện cái thân tướng cũng già, cũng chết như tất cả chúng ta. Thì A Nan mới là xoa bóp cho Ngài, vì Ngài đau nhức chân tay, phải không nào? Đó. Tôn giả A Nan đó là một cái vị thánh đệ tử đa văn đệ nhất, và vẫn tương truyền rằng Ngài là người, một vị tỳ kheo hảo tướng nhất trong các vị đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật. Và chính nhờ A Nan năn nỉ Phật cho nên người nữ được xuất gia. Và lúc đó tôn giả A Nan mới nhìn cái dung sắc của Đức Phật để hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, thật là kinh hoàng thay, thật là kỳ dị thay, màu da Thế Tôn mới ngày nào vàng óng và trong sáng, sau nay lại rã rời và nhăn nheo. Thân Ngài vẫn đẹp, vẫn sáng quang minh, nhưng con có cảm giác là lưng đã hơi còng ra phía trước, phải chưa nào? Các căn đã đổi khác rồi, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tất cả đều rã rời. Vậy là sao? Đức Thế Tôn trả lời: Sự thể là như vậy đó A Nan ạ. Tánh già, tánh chết nằm trong tuổi trẻ. Cũng như chúng ta hay nói là trong sự gặp gỡ có mầm chia ly. Các vị gặp sư đây, chút nữa đây chúng ta lại chia tay, và cũng không biết khi nào gặp lại. Cho nên đạo Phật nhìn rõ ra hai khía cạnh của một vật đề: đã gặp gỡ rồi sẽ chia ly, nhưng mà không biết lúc nào, nhanh hay là chậm. Nhưng con người ta hay chấp là gặp là phải sống bên nhau hoài. Cho nên lỡ mà vợ với chồng có một người đi trước là vật vã lên và câu hỏi tại sao lại đi trước, trong khi nó là định luật. Mầm chia ly đã có trong sự gặp gỡ. Và tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh nằm trong sức khỏe, và tánh chết nằm trong sự sống. Ở đây tất cả chúng ta, cả sư đều có tánh bệnh. Có người ủ mầm bệnh ở trong á, có người nó phát ra trong một năm 365 ngày phát đủ hết, ngày nào cũng phát bệnh. Có người lâu lâu bệnh một lần, phải chưa nào? Có người trẻ thì khỏe, già thì bệnh. Có người trẻ thì bệnh, già lại khỏe ra. Nhưng lúc nào đã trải qua được làm thân người, chưa có ai mà dám nói rằng tôi chưa từng bệnh. Nhưng mà cũng có người không có uống thuốc, không có bệnh tật, nhưng mà bệnh tâm, bệnh phiền não, bệnh điên đảo, bệnh tham lam, bệnh sân hận, bệnh si mê, còn khó trị hơn cái bệnh thân. Nói chung cái mầm bệnh luôn có trong tất cả chúng ta. Do vậy Đức Phật mới nói đối với con người thì cho là bất hạnh thay tuổi già. Đáng sợ thay cái tấm thân này, mới ngày nào đó bây giờ đã đổi khác. Nhất là tuổi già làm phai nhạt đi sắc diện của màu da. Hình bóng ngày xưa khả ái khả ý xinh đẹp như vậy đó, mà nay tuổi già đã phá tan tất cả. Ai sống lắm đến 100 tuổi rồi cũng phải chết, mà chẳng một ai đi ngược lại quy luật đó. Tất cả đều như thế. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng. Chưa, Đại sư nhắc lại cho các vị nghe. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế vô cùng là xuất sắc của Trung Quốc, để lại cho nhân loại vạn lý trường thành. Mình nói tới nhân loại là bởi vì nói tới Trung Quốc là cả thế giới đều biết vạn lý trường thành. Và ông ta thông minh, ông ta tài năng, ông ta có tất cả. Và ông ta còn đi tìm các vị đạo sĩ phải chế cho ông thuốc trường sanh bất tử, sống mãi không chết. Vậy mà Tần Thủy Hoàng cũng 40 mấy tuổi là đi, phải chưa nào? Đi mãi mãi, đi theo ông bà. Như vậy vua đó 40 mấy tuổi còn chết, phải không nào? Còn chúng ta ở trong đạo tràng, nhiều người tóc bạc quá cũng đang ngồi nghe pháp đây, chúng ta phải tán thán công đức của các vị trưởng lão ở đây đi, cho một tràng pháo tay tán thán ạ. Có điều là sư muốn nói là các vị già nó có nghe không? Có nghe được không? Sư giảng có nghe không? Tại vì già thì mắt mờ tai điếc, thì các vị có nghe hay bị lãng tai, có nghe được không? Dạ xin cảm ơn các vị. Để lát nữa ra rồi thầy trụ trì hỏi sao nghe được không, nó dạ hay quá mà điếc thầy ơi. Được chưa nào? Cái tánh già là nó phải mang cái bệnh của tuổi già. Cái đó thì mấy mốt sư vài năm nữa thôi thì cũng có thể lãng rồi, chứ không chưa chắc được như các cụ đâu. Có thể vài năm nữa là ngồi không nổi chăng, chưa chắc đã được như các cụ mà tuổi bạc trắng như vậy mà đang ngồi như vậy. Cho nên thôi nghe pháp mà các cụ lớn tuổi thì đổi chân hoặc duỗi ra một tí cũng không sao. Mình châm chế đối với tuổi già mà vậy là giỏi lắm rồi. Mà những người mà tuổi thọ như vậy là vì sao mà được như vậy? Trời cho phải không? Phải trời cho tuổi thọ không? Đã có người gật đầu, phải chưa nào? Nhưng mà Đức Phật đã từng dạy, người mà được trường thọ không sát sanh, tức là trong những kiếp sống trước là không có làm cái chuyện sát sanh hại vật nhiều. Đố mà kiếp trước đồ tể mà kiếp này mà ngồi đến 80 mấy tuổi nghe pháp, có đâu. Giết nhiều thì tuổi thọ ngắn ngủi, bệnh tật nhiều. Còn người trường thọ đó là ít có sát sanh, phóng sanh, có tâm thương người, giúp đỡ người. Và những người đó được trường thọ. Nếu 70 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, đó là tuổi người ta nói trời cho cũng không sai. Đó, lúc đó là tuổi của trời cho, nó gọi là hưởng thọ. Vì vậy ở trong đạo tràng này sư thấy cũng nhiều người tóc đã bạc rồi mà đang ngồi nghe pháp chăm chú lắm. Sư hy vọng là nghe được, tai chưa có bị lãng ha. Và còn bản thân sư nè, về các em sinh viên thanh niên trẻ đang ngồi trong đạo tràng này,
Mình đừng nghĩ là mình còn lâu lắm, già mà còn chưa chết mà mình cũng còn phải hưởng tuổi xuân. Đừng nghĩ như vậy. Tại vì sao? Chúng ta thấy cái sự vô thường, cái chết đến với người trẻ rất nhiều. Và đừng có nói sư đến đây sao sư trù cũng phải. Cái người đệ tử Phật phải nhìn thẳng vào sự thật. Đức Phật dạy không đợi già. Tất cả những người con của Phật hãy thường quan sát như sau: các duyên đem đến sự chết cho ta rất nhiều. Người nào già mới chết, đó là thuận duyên, thuận đường sanh tử để đi. Còn ngoài ra rất là nhiều cái duyên để đi đến cái chết. Đó là ví dụ thời Đức Phật đó, nó là nước Ấn Độ nha, rừng rậm cây cối nhiều, bước ra thời tiết khắc nghiệt, rắn rết bọ cạp rất nhiều, cắn cái chết. Đức Phật nói mà, duyên chết nhiều lắm, bước ra rắn rết bọ cạp cắn chết, vấp ngã té xuống chết. Đây mình hay nói là té xuống cái đột quỵ chết đó, phải không nào? Rồi gì nữa? Thức ăn ăn vào chúng ta bị ngộ độc và chết. Như vậy đó thì cái chết nó còn nhiều thứ lắm. Ở đây sư nói là cái chuyện cái người không muốn chết nha, chưa nói cái chuyện mà giới trẻ bây giờ tự tử nhiều lắm, lại không nói. Vậy là cái chuyện mà tự nhiên chết là cái duyên đưa đến rất nhiều. Nhưng mà chúng ta đừng nói thì thôi, chết thì thôi, có gì đâu. Chúng ta hay nói câu đó. Nhưng tại sao mà sư lại phải nói là cái người nói được câu đó cũng hay mà chưa có hay? Không sợ chết là hay, nhưng cũng không hay là phải quan sát rằng thân và tâm ta còn chứa nhiều ác pháp bất thiện. Tội lỗi chúng ta đã gieo do tham ái, do sân hận, do si mê, từ khẩu, từ thân, từ ý rất là nhiều, ta chưa đoạn tận được. Nếu chẳng may ta mạng chung đêm nay hoặc ngày nay thì chướng ngại cho ta, bởi không biết sẽ đi về đâu. Cái vấn đề đó mới là quan trọng. Chứ còn nó chết thì thôi chứ, phải không nào? Đó. Nhưng chết rồi đi về đâu? Cho nên cái Phật giáo Tây Tạng đó, họ rất là hệ trong cái giờ phút cận tử nghiệp đó. Và họ sống, họ hầu hết cái pháp tu của phần lớn những người xuất gia và người Phật tử là quán đến cái chết. Cho nên chính vì vậy mà phải tu tập. Vì mình tu tập thì nhẹ nhàng và thanh thản khi sống cũng như lúc chết. Còn không tu tập, cho dù sống trên nhung lụa bạc vàng, con cái đầy đàn, vẫn có cái chết đau khổ. Có những người nằm đi nhẹ nhàng chết, nhưng không phải vì như vậy là an lành. À, có những người chết vì tai nạn, như vậy là cái chết dữ, nhưng chưa chắc là họ đã về đường dữ. Tại vì còn ở cái tâm của họ, khi sống họ tu tập trong các thiện nghiệp, nhưng bị quả báo chết vì tai nạn, bất đắc kỳ tử, nhưng chưa chắc là thân của họ đã đi vào trong các đường xấu, tâm, cái thần thức chưa chắc đã bị đọa. Bây giờ người ta tu tập, còn cái quả báo chết cách nào là còn do nhiều cái nghiệp đưa đến. Còn nếu người ta có nhiều cách chết có vẻ êm đềm lắm, uống thuốc độc tự tử cũng nằm yên mà chết đó thôi. Nhưng cái thức đó kinh khủng lắm. Cái thức đó chỉ thành hồn ma và bóng quế thôi, chứ không có siêu thoát đi đâu. Mới gần đây Báo Giác Ngộ phỏng vấn sư về vấn đề tự tử. Bởi vì có thể chúng ta cũng không quan tâm, nhưng tại sao bây giờ người Việt Nam lại báo động, nhất là giới trẻ, về chuyện này? Là bắt đầu đắm say trong vấn đề hưởng thụ và vật chất, bế tắc về đời sống tinh thần, cho nên đi đến cái vấn đề tự tử. Chứ còn thật ra con người ta am tường, sống trong chánh niệm và tỉnh giác thì cứ tích cực tinh cần nỗ lực chánh niệm ngày đêm, học hỏi các thiện pháp thì không lo đến chuyện sống hay chết. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ. Và do vậy con người chúng ta trong cái thế kỷ này nhiều biến động, nhiều tai nạn, nhiều sự rủi ro, nhiều sự bất trắc. Thậm chí là trong cái năm 2012 người ta còn đồn là tận thế. Các vị có nghe không? À, rất là nhiều đạo tràng khi sư đến giảng, người ta hỏi thưa sư, có tận thế không? Con sợ quá. Và sư nhớ sư bà dạy sư rằng có tận thế hay không, không cần phải biết đến. Mỗi ngày hãy sống trong chánh niệm tỉnh giác, làm các việc lành, lánh xa các việc ác, giữ tâm ý trong sạch. ta sống an lành, ta chết bình an. Vậy thôi, còn quan tâm làm gì? Có tận thế hay không? Có người còn lo mua mấy trăm thùng mì gói cất ở trên gác á. Mà nếu nó tận thế nữa thì ở chỗ nào đó mà nấu mì ăn chứ? Thấy chưa nào? Đó, nhiều chuyện nó ấu trĩ lạ lùng. Cho nên cứ quán rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và vì vậy phải ráng chánh niệm tu tập. Nhân đây sư muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện mà sư thấy cũng vui vui. Đó là một cái câu chuyện là con người ta khi sống trang sức, phải chưa nào, chăm sóc cho cái thân và ca tụng cái đẹp. Chẳng là cái thế kỷ này là người ta thống kê là một cái giai đoạn mà các thẩm mỹ viện sắc đẹp nó đã mọc lên nhiều nhất trên thế giới trong suốt những giai đoạn từ thời cổ đại đến nay. Thẩm mỹ viện nhiều nhất, tức là người quan tâm đến cái đẹp nhiều nhất. Thậm chí là con người ta khi sửa sắc đẹp hoặc chuyển giới, người ta có thể mất 20 năm tuổi thọ, nhưng người ta chấp nhận vì cái đẹp. Và sư nghe chuyện đó khi sư đến Thái Lan, các sư Thái kể cho sư nghe rằng có những người con trai chuyển sang con gái xinh đẹp, lộng lẫy như hoa hậu. Và bác sĩ cho biết khi chuyển giới như vậy, họ sẽ mất hẳn 20-30 năm tuổi thọ, và họ chấp nhận. Và như vậy không chỉ là chuyển giới, mà khi người ta dùng dao kéo để tổn hại đến cái thân thể thì đều tổn đến cái tuổi thọ của tự thân. Chứ vì quá đắm mê hình sắc cho người ta chấp nhận. Và cái câu chuyện này lại là một cái câu chuyện cũng là có thật trong thời Đức Phật. Hai vợ chồng trai tài gái sắc gặp nhau và lại rất là tâm đầu ý hợp. Người chồng thì lúc nào cũng phải hài lòng vì người vợ quá xinh đẹp. Người vợ cũng hài lòng vì chồng không chỉ là hảo tướng mà còn tài năng. Hai bên yêu thương nhau và sống với nhau rất là quý hóa, tôn trọng nhau. Nhưng mà bất ngờ có một cái tai nạn, là một cái hơi độc nó đến với cái vùng đó, và hai vợ chồng bỗng nhiên mù mắt. Thế rồi bởi vì quá yêu thương và chấp thủ về nhau, đây là vợ của tôi và đây là chồng của tôi, lúc nào cũng chấp như vậy. Cho nên khi mà mù đó thì người chồng cứ sợ là vợ mình đẹp quá, người ta đánh tráo người khác. Và người vợ cũng sợ là chồng mình tài hoa quá, người ta đánh tráo người khác làm chồng chăng. Cho nên cuối cùng vì mù suốt ngày, hai người nắm tay nhau không rời. Cứ buông ra một chút là anh đâu rồi, và buông ra một chút là em đâu rồi, và quờ quạng tìm nhau. Và cứ mù như vậy đó, phải chưa nào, không rời nhau phải chưa nào đó. Thì khi ăn á thì hai người tay này nắm tay kia vào một tay xúc cơm ăn. Do vậy là cùng tắm, cùng giặt, cùng ăn, cùng đi, để là tuy là mù nhưng vẫn sống bên nhau. Vậy có hạnh phúc không? Có không? À, cũng có nhiều người nói có, thì chúng ta cứ chấp nhận là có đi, phải không nào? Tại vì là như chim liền cánh, như cây liền cành, chỉ mong ước như vậy. Nhưng mấy mươi năm sau, tự nhiên có một vị lương y tài giỏi đến và trị những căn bệnh mù. Và may mắn thay là hai vợ chồng này đã hết mù mắt. Nhưng khi mắt sáng để nhìn thấy nhau thì người vợ đang nắm tay chồng thì buông ra: "À, đây không phải chồng tôi." Và người chồng cũng la lên là: "Trời ơi, cái bà quỷ già nào đấy, vợ tôi đẹp lắm đâu phải như thế này." Là chưa nào. Và hai bên cùng giãy nảy lên và đều không nói là vợ và chồng mình. Lúc đó dòng họ bà con mới giải thích rằng: "Trời ơi, mới chục năm rồi bộ không già hả? Thấy chưa? Có ai mà trẻ hoài được? Không bao giờ già, nó sống trẻ mãi, là giống như là người ta nói cọ nước mà kiếm ra lửa. Ta đã quy luật rồi, không có cái việc đó đâu." Cho nên người ta mới giải thích. Thì hai vợ chồng ta mới lấy cái gương đến cho chồng soi mặt. Thì để ông chồng cũng tự thấy rằng mình cũng già rồi. Và bà vợ cũng tự soi mặt để thấy người thiếu nữ sắc nước hương trời ngày xưa bây giờ cũng là mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc, rồi mắt tuy là bây giờ được giải phẫu là thấy đường, nhưng mà nó cũng đục rồi, nó đâu có trong sáng như ngày xưa nữa, nó lờ đờ rồi, phải không nào? Đó. Rồi răng rồi lâu lâu rớt một cái đâu có để ý, bây giờ ngó một kiến thì thấy thôi rồi, là cái hàm răng đâu còn nữa đâu. Đó. Thế hai bên nhìn nhau cũng biết là nên cười hay nên mếu, phải không nào? Đó. Trời ơi, quái quỷ thay là cái tuổi già, trẻ đẹp nay còn đâu. Ôi mắt sáng làm gì, khổ sở quá, rầu rĩ quá. Ta chấp là trẻ mãi, ta chấp là đẹp mãi, thì khi người ta nhìn thấy cái chân tướng của mình, bất ngờ, cứ cho là bất ngờ đi, tại mấy chục năm qua mù nên không biết mình ra sao. Đó. Còn mình bây giờ mỗi ngày gặp nhau nè, thấy không, bác này gặp bác này thì thấy mình có già thiệt, nhưng không bất ngờ. Từ từ rồi tôi với ông cùng già, thấy không nào, thấy cũng không có gì lạ, cũng vui. Nhưng mà bỗng nhiên đang sống trong một cái ảo tưởng như là nàng tiên giáng trần, phải chưa nào, thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái con người bởi quy luật thời gian chi phối, bỗng nhiên đau khổ. Đó. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng chỉ biết trang sức chăm sóc cho cái thân, không lo làm điều lành đi. Đó, đến khi cái già, cái chết ập đến, khổ đau. Cái gì mà mình chấp là mình khổ đau, cho đến mình chấp mình đẹp cũng khổ đau. Đó. Xưa Hương Vũ có một người bạn cũng đi tu, mà cô ấy xinh lắm. Cô đi tu là vì trước khi mẹ chết, mẹ di chúc lại rằng mẹ muốn con gái út của mẹ đi tu vì mẹ không muốn con khổ. Mặc dù nhà của người bạn của sư là giàu có lắm, nhưng người mẹ đó vẫn đầy kinh nghiệm để biết rằng giàu có mà không biết Phật Pháp không đem lại hạnh phúc. Cho nên mới nói rằng mẹ muốn con gái của mẹ đi tu, thì cố đi tu. Cố đi tu mà ai cũng khen rằng cố đẹp. Còn người đời á, những người không biết Phật Pháp thì cứ nói sao đi tu uổng thế. Có không? Có luôn, phải chưa nào? Và cô cũng cảm thấy mình đẹp thật, cho nên cô mới nói chị Hương Nhũ ơi, ngày nào mà em già và em xấu thì trời cho em chết đi, chứ em không có thích già và xấu đâu. Đó là cô xuất gia rồi đó nha, vẫn biết mình đẹp tại vì ngày nào cũng khen đẹp hết, thì quen sống trong cái sự ca ngợi đó. Nếu một lúc nào đó ta nói cha mới ngày nào đẹp quá, sau này già quá thì cảm thấy khổ. Cho nên cô nói thôi, có già có chết thì cho chết đi, có già có xấu á thì chết. Cho nên cái người đời người ta mới chấp rằng cái đẹp phải còn mãi, vì vậy phải đến các cái nơi sửa sắc đẹp để giữ hoài cái sắc đẹp tuổi thanh xuân của mình. Nhưng nó cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, chưa kể là gì, các cái hậu quả của cái vấn đề dùng nhân tạo để giữ lại cái đẹp cho mình. Chỉ bằng mình hãy sống theo quy luật của tự nhiên mà tâm của mình an lạc, không có gì bằng cái đẹp của tâm hồn. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên sư tặng cho các vị cái câu này thì chắc các vị cũng biết hết rồi. Đời người trăm tuổi có bao lâu, sớm chẳng tâm tu để bạc đầu, răng rụng mắt lờ thần trí kém, tội dày phước mỏng nghiệp trần sâu. Sớm lo bồi đức gieo nhân tốt, sau kết thần duyên hướng quả màu, hướng thiện thuyền từ mau trở lại, dần già cái chết biết chừng đâu. Xin cảm ơn. Đây là các vị nghe pháp chăm chú quá, làm cho sư làm cho sư vui đó, phải chưa nào? Đó. Nhưng mà cái chuyện hai người này mở mắt thấy nhau già rồi. Đức Phật mới nhắc đó, thấy chưa, trẻ em lo tu đi, có lo ngắm nhau riết để già rồi, bây giờ nhìn thấy nhau rồi chán nhau rồi tu cũng không kịp nữa, vài bữa nữa là chết, mà vẫn trong cái tâm trạng là buồn quá, sao lại già và xấu thế này. Đó, cho nên mới nói cái thân này biết có ra chi. Hôm nay là sư thuyết cái bài pháp tên như vậy đó, thân này biết có ra chi, thấy chưa nào. Thì cũng còn cái câu chuyện còn hay hơn nữa, là ngày xưa nước Kế Tân đó, có hai anh em, mà anh đó, thì giác ngộ xuất gia đắc quả A-la-hán, còn người em đó, thì sao, lấy vợ. Thôi thì anh đi tu đi, chứ còn em thấy đời này có gì mà hạnh phúc tuyệt vời bằng có một người vợ, mái ấm gia đình, có đứa con và cuộc sống hạnh phúc chăm sóc nhau. Thì cái giới trẻ bây giờ mà nghĩ về ngày mai là bấy nhiêu thôi, phải chưa? Đó. Bây giờ thì không có nghĩ một mái nhà tranh, hai trái tim vàng đâu, nó nghĩ thực tế hơn, làm ra nhiều tiền, sống hạnh phúc. Nhưng mà thật sự cái hạnh phúc đó ít có đến lắm, bởi vì là cái nghiệp. Ngày xưa đó, ông bà cha mẹ mình gặp nhau thường là nhân nghĩa gặp nhau, còn bây giờ đa số là ân oán giang hồ gặp lại không à. Cho nên cưới không bao lâu đó. Trước khi sư lên đây, sư gặp một cái người em quen biết, là kiến trúc sư, nữ kiến trúc sư. Lâu lắm mới gặp lại, bởi vì em lập gia đình rồi, mắc sanh con và nuôi con. Nay đứa con 3 tuổi rồi, sư mới gặp lại. Vẫn xinh đẹp nhưng có vẻ gầy ốm hơn xưa, phải không? Cái nói thưa sư, đâu chỉ là gầy ốm hơn đâu, mà bây giờ em còn đanh đá hơn. Và ông xã em á, cũng không phải hiền như xưa đâu, mà cũng đanh đá hơn á. Nói sao vậy? Kiếm sống hả? Nói không, tụi con thì làm ăn thì cũng được, không đến nỗi quá vất vả trong đời sống, nhưng mà cãi nhau phải đanh đá lên. Đó. Ai mà chịu thua ai sư, làm sao mà thua nhau được. Cho nên cuối cùng bây giờ em cũng đanh đá lắm, mà ông cũng vậy, là như thế đó. Tức là nói là hạnh phúc thì là tạm thế thôi, nhưng mà cũng không biết là nó kéo dài được bao lâu. Thế nhưng mà có điều là vợ chồng thì còn những đứa con, cho nên cãi nhau hôm nay mai lại hòe, mốt lại cãi, kia lại hòe, cứ như vậy nó kéo cho đến già và đến chết. Thấy chưa nào? Cái giới trẻ bây giờ là như vậy đó. Thì người em này đó, thần tượng kỳ vọng về một cái mái ấm gia đình hạnh phúc, cho nên khi lập gia đình rồi thì suốt ngày chỉ lo làm ăn và làm giàu. Người anh thương em cho lứt, thỉnh thoảng về thì lại nói, lúc đó người anh tu đắc quả A-la-hán luôn, mới khuyên người em rằng, em ơi, anh thương em lắm, anh muốn rằng em hãy buông bỏ bớt đi mà bố thí, rồi giữ giới, bồi đắp thiện căn, để rồi sống cũng hạnh phúc mà chết cũng an lành. Thì người em mới nói như thế nào? Dạ thưa anh xuất gia, việc quan thì không lo, gia đình thì chẳng vướng, không màng gia sản, vinh nhục không buồn, vui cũng không khoái trá, nên nói gì cũng được. Còn em thì chuyện của em làm sao anh hiểu được, cho nên anh cứ để mặc cho em. Tức là người em muốn mỉa mai lại người anh đó. Nhưng mà thật ra nếu mà tu không khéo đó thì cũng chưa chắc mà được an lạc như thế đâu. Tu không khéo, việc quan cũng vướng, việc nhà cũng vướng, gia sản cũng vướng, buồn rầu vinh nhục đều vướng. Lại là những cái người mà tu đúng chánh pháp, tự tại an vui, người ta mới không vướng. Nhưng mà người anh buồn, nhưng không biết sao, khi người em đang say sưa với hạnh phúc và làm giàu đó, thì bỗng nhiên lại chết giữa cái tuổi đang gọi là rất là tràn đầy năng lượng sống và làm ra tiền, thì người em lại bệnh và chết. Nhưng do những cái nhân duyên nghiệp báo trong đời sống, cho nên khi người em chết lại thác sinh làm con bò. Cái chuyện đó là chúng ta, tại sao sư phải nói quán sự chết, là bởi vì ngày cứ tạo nghiệp đi thì chết làm con gì đâu có biết. Đừng có nói chuyện sư kể chuyện đời xưa nha, mà tất cả những điều sư nói là sư nhắc lại những câu đây, pháp cú là lời Phật dạy đây. Đó, có hết. Pháp cú của Đức Phật dạy, xin lấy em ra kể cho các vị nghe. Khi mà người em làm bò rồi đó, chỉ có người ăn đã đắc quả A-la-hán nhìn con bò mới biết là em mình. Còn các vị bây giờ thấy con bò, con gà, con vịt, con dê mà nuôi béo quá, mập quá thì sao ạ? À? Đó, thấy chưa? Nói thịt lẹ lắm. Nhưng mà trong những cái con vật đó, đây, giống như hai anh em này, có thân bằng, có quyến thuộc của mình mà đâu có hay. Cho nên trong một cái lần Phật Pháp nhiệm màu của chùa Hằng Pháp, có một người Phật tử họ lên họ kể chuyện mà sư quên là cái Phật Pháp nhiệm màu đợt 30 mấy đó. Người ta giết cái con heo đó và không ngờ đó là ông nội của mình. Đó, để các vị xem Phật Pháp nhiệm màu. Cái con heo đó nói là nó đã bị con cháu giết lần thứ mấy rồi, nay là phải báo cho biết rằng giết ông lại làm heo, vì khi ông sống ông làm đồ tể, cho nên chết lại làm heo mà lại bị con giết, rồi lại chết lại làm heo. Này, con cháu giết cho đến mấy lần rồi. Đó. Cho nên ở đây cái người em không làm đồ tể nhưng chết vẫn làm bò. Tại vì sao? Chút chúng ta sẽ nghe. Lúc đó người ăn là do đã đắc quả cho nên có thần thông để có thể biết đây là con vật nhưng mà là ai. Nếu sư có thần thông thì sư nhìn các vị đang ngồi đây, sư biết ai là kiếp trước là cha mẹ của sư nè, ai kiếp trước là vợ là chồng của mình, ai kiếp trước là học trò mình, ai kiếp trước là thầy mình, có thể mình có thể biết được. Còn bây giờ mình chỉ nói là mình nhân duyên gặp nhau tại chùa Phước Hòa thôi, nhưng mà thật sự không có bao giờ mà chỉ có hôm nay mới gặp, mà phải đã từng gặp nhau trong những kiếp sống trước, nay nhân duyên lại hội đủ để gặp nhau. Đó. Nhưng mà cái tần số nhiều hay ít là cái duyên của chúng ta nhiều hay ít đã gieo với nhau mà thôi. Thì người ăn này đắc quả cho nên nhìn con bò biết là em mình, xót xa quá mới nói: còng lưng trở nặng, đi xa thì không được nghỉ, mọi người thì đều có thể sai khiến được, như vậy mới là thư nhàn phải không? Tức là cũng giống như nói mỉa vậy đó, không nào? À, làm không có được nghỉ gì hết, ai cũng quýnh được hết á, như vậy là thư nhàn, đúng không? Tại vì hồi đó ông anh đi tu, người em mỉa mà, mỉa mai không vướng việc quan, không vướng việc nhà thì cứ đi tu đi. Đó. Rồi người anh lại nói tiếp: mũi á thì bị soi, lưng á bị lỗ, rồi mũi rút rễ, như vậy mới thư nhàn phải không? Ăn á thì rơm rạ, uống á thì nước, nước bẩn, nước dơ, roi gậy không rời mình, như vậy mới thư nhàn phải không? À, rồi lưng làm súc vật phải tính sao đây? Có phát tâm niệm Phật, đấng chánh giác có hay không? Người ăn nói bằng cái âm thanh của loài bò, cho nên con bò nó nghe được tất cả và nước mắt con bò rơi. Cho nên các vị đó mà nhìn thấy những con vật sắp đưa vô lò mổ mà nó chảy nước mắt đó, đừng có nói tình cờ mà nước mắt chảy, nó khóc đó, nó biết thân nó sắp kết liễu rồi, sắp lên lò. Còn con bò này nghẹn ngào buồn thảm, nước mắt chảy bởi vì người ăn nói thấu vào trong cái tim của con bò đó, nó khóc. Và người chủ của bò đó lúc đó mới nói: này thế Sa môn nói cái gì mà làm cho con bò của tôi nó buồn như thế? Thì vị Sa môn này mới nói: vì ông không biết đó thôi, chứ con bò này nó là em tôi đấy. Nó sống á, nó không biết làm các cái nhân lành, không có làm các cái việc thiện, nó chỉ làm việc ác và nghĩ đến chuyện tiền. Tiền thì phải tham, tham thì nợ nần, cho làm súc vật để trả. Cho nên nó là em tôi. Thì cái người chủ bò này bảo: nếu là em của Sa môn thì đó là bạn tôi. Thì hóa ra con bò là bạn tôi à, mà tại sao trở thành con bò mà tôi là chủ? Thì người ăn đắc quả là hán mới nói: thế là ông đã quên rồi sao? Em tôi đã từng nợ một quan tiền, nó dư sức trả nhưng nó không trả, và do vậy bây giờ làm bò đi để trả cho hết cái quan tiền đó, đã tính tới đâu thì bắt đầu tính tiếp. Thì cái người chủ bò này nói: tôi trừ tất cả, tôi sẽ thả con bò này ra, con bò sẽ không phục dịch tôi nữa, vì tôi biết đây là bạn của tôi. Nhưng các vị biết không, sau khi buông tất cả những cái cái ách nặng trên cái con bò ra đó, thì con bò nó nhớ lời người anh nói, nó chí tâm, nó niệm Phật. Và tất nhiên trong kinh Pháp Cú đó, thì ngày xưa con bò nó niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó chưa phải là Đại Thừa Phật Giáo phát triển, con bò chưa biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu, nó biết niệm Đức Bổn Sư đó. Và sau khi nó niệm xong rồi đó, thì nó nhào xuống cái vực thẳm chết ngay, để kết liễu một cái kiếp làm con bò. Với cái câu chuyện đó đó, thì Đức Phật mới nhắc lại cái bài kinh Pháp Cú, mình làm như thế nào đó thì mình sẽ hưởng cái quả đó. Con người đó an lành hay hạnh phúc là tự ở nơi thân, tự mình rước cực nhọc cho mình, tự mình an lạc cho tự thân. Nhưng điều đừng quên, cái già hoặc cái chết sẽ đến với tất cả mọi người. Cho nên cứ nói thì anh tu, anh cứ lo tu đi, còn tôi đang hưởng mà. Nhưng mà chiều đó anh chết mất rồi đó. Thì do không tu, đọa lạc làm súc sanh. Thì cái chuyện đó chả phải chuyện cổ tích hay là chuyện thần thoại gì cả, mà Pháp Cú Đức Phật đã dạy để thức tỉnh chúng ta. Đừng quan sát rằng tôi phải niệm Phật chứ, để không biết xả báo thân lúc nào, nhưng mà tôi còn về Phật. Tại vì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng còn có cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Tôi phàm nhưng tôi vẫn về đó được. Tôi có niềm tin, tôi có lập hạnh, tôi có nguyện thiết tha là tôi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên với tín hạnh nguyện đó thì tôi cũng sẽ về được cõi Phật. Nhưng còn người ta không có nguyện thì không thể thành. Các người không có niềm tin thì lơ lơ lửng lửng, chẳng biết ngày mai. Con người không có cái chỗ an trú về tinh thần thì cái niềm vui của họ là tiền bạc, là ái tình. Nhưng các vị thấy đó, tiền bạc bạc bẽo, ái tình chóng phai. Ai mà được chung thủy và hạnh phúc, đó là gieo cái nhân lành trong nhiều kiếp sống, lúc nào cũng quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Thì khi làm người, cái người đó mới có an vui và hạnh phúc. Nếu mình chỉ gieo một lần cái nhân làm cho người ta khổ đau thì lập tức phải trả trong kiếp sống con người. Và như sư đây cũng từng làm cho người khác khổ đau đấy mà. Huống chi là cái người trên thế gian phải đối diện danh lợi sắc tài quá nhiều thì làm cho nhau đau khổ nhiều lắm. Vì vậy đừng có tin rằng cái hạnh phúc mình đang có là vững bền, mà phải tu tập nhiều thêm. Để làm gì? Để tăng trưởng, để cái niềm an lạc được nhiều hơn. Và nếu có cái chết đến, chúng ta cũng có cái chết an lành. Cái chết an lành đó là chúng ta sẽ biết cái thân sau của chúng ta không đọa vào các đường ác trong các đường dữ. Sư nói như vậy, các vị có đồng ý không ạ? Thân này đúng là chẳng biết có ra chi. Nhưng mà ai mà chẳng có quý thân? Nếu mà sư nói vậy thì thôi kệ nó, phải không nào? Nó tới đâu hay tới đó, tại đó có ra cái gì đâu, phải không nào? Nhưng mà không dễ được cái thân này. Cái khó nhất trên thế gian là cái thân này đây, khó được nhất. Đức Phật dạy nha, khó được nhất là thân người. Thì các vị nói trời có gì đâu khó, nam nữ gặp nhau có đứa nhỏ liền phá thai rầm rầm đó, ai tiếc đâu. Đó chính vì phá thai rầm rầm như vậy mới thấy khó được thân người. Muốn lớn lên có được đâu, mới từ trong trứng nước là bị phá chết rồi, giết chết rồi, đâu được làm người. Và đâu có dễ được vào bào thai, phải chưa nào? Cho nên chúng ta thấy chùa nào đi chăng nữa cũng có những cái khóa lễ cầu siêu, cũng có những tháng bảy Vu Lan làm chẩn tế thí thực cô hồn. Tại vì hồn ma vong linh vất vưởng khắp nơi nơi, đâu phải ai chết cũng làm được làm người liền, phải ai chết cũng về Tây Phương, mà chết đọa lạc trong các cõi giới xấu ác là chết, mà làm hồn ma bóng quế, tức là trong các cái đường xấu. Cho nên cầu sanh tịnh độ là phải nương công đức của thân bằng quyến thuộc, của quý thầy, quý sư. Nhưng mà chúng ta thấy sống vậy mà nghe kinh còn khó đây, chết là sao nó hồn phi phách tán rồi, tức là nó tản ra hết rồi, thì nghe được cũng một chút thôi, chứ không phải nghe như bây giờ đâu. Sư nói không, đó, với cô mấy chú là ngồi tập trung nghe. Nhưng mà khi mình chết rồi đó, như sư đang nói bây giờ cũng có những cái phần âm họ đang nghe nè, những cái phần hương linh các vị gửi ở chùa ta cũng nghe pháp, sư giảng pháp họ cũng nghe, sư tụng kinh họ cũng niệm. Nhưng mà cái phần hồn đó nó không phải tinh anh như các vị, nó mỏng manh như sương khói, nó đã tản ra rồi. Nó chỉ mong manh như vậy, cho nên chỉ nghe được một phần ít thôi, và cũng tu được một phần ít thôi. Cho nên được cái thân này sao không tu đi, mà đợi chết rồi tính, hay hẹn kiếp sau. Thân này khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta được thân, được nghe pháp, thì vấn đề không phải là nghe pháp để làm gì, mà nghe pháp để tu tập, để chuyển hóa, để an vui. Chính vì vậy, với những cái lời mà sư gửi đến đạo tràng hôm nay, sư chỉ mong các hàng Phật tử già có, trẻ có, chúng ta hạnh phúc lắm, được thân người, được quy y Tam Bảo, được sống trong chánh pháp. Có những người cũng làm người, nhưng cho đến chết đâu có biết Phật pháp là gì đâu, mặc dù sống sát bên, có thể sống sát bên chùa, đâu có biết gì. Tại cái duyên của họ, phải chưa nào? Cái duyên đó là không phải là cái duyên để được biết Phật pháp. Cho nên á, có ở sát bên ông thầy đó, thì cũng như không, cũng vô ích. Còn ở đây cũng có nhiều vị là ở xa lắm đến đây chứ bộ, rất phải gần. Và các vị nghe pháp trang nghiêm và thanh tịnh như vậy, cũng phải tiếp thu được những cái điều tinh hoa trong cái bài pháp mà sư giảng với các vị. Mà quán cái thân này biết có ra chi, nhưng phải cảm ơn cuộc đời, tự cảm ơn mình, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn thầy đã cho mình cái thân và sự hiểu biết Phật pháp như hôm nay. Cái thân này mới tu được. Và ở cõi ta bà là dễ tu, ở cõi trời khó tu lắm. Tại vì tuổi thọ mấy trăm năm, cả ngàn năm, nói chuyện vô thường khó nghe lắm. Tại thấy sống cũng lâu quá mà, cho nên giảng vô thường cũng khó mà tiếp thu. Đâu có thấy nghèo, đâu có thấy khổ đâu, cho nên cõi trời khó tu. Còn chúng ta đó, ngày nào chẳng nghe chuyện chết, ngày nào chẳng nghe chuyện tai nạn, ngày nào chẳng nghe chuyện bất trắc, rủi ro đến với người này, người khác, hoặc chính gia đình mình. Chính vì vậy, ở cái cõi ta bà này, con người ta lĩnh hội sự vô thường rất là tốt. Mà giác ngộ sự vô thường thì phải tu cho tốt. Bà Ma Gia Hoàng hậu sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày đã về trên cung trời Đao Lợi. Thì Đức Phật thành đạo rồi đó, lâu lâu phải về cung trời thuyết pháp cho mẹ nghe. Bởi vì Ngài thành Phật rồi đó, Ngài về đó là độ cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ, hoàng thân quốc thích đi tu rất là nhiều. Vợ Ngài xuất gia, con Ngài xuất gia đều đắc quả La Hán. Và vua Tịnh Phạn khi nghe Ngài thuyết pháp đắc quả Tu Đà Hoàn, và khi vua Tịnh Phạn lâm chung đắc quả A La Hán, đều là nhờ nghe Phật pháp, nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Ngài độ tất cả thân bằng quyến thuộc, hoàng thân quốc thích, và biết bao nhiêu vua chúa, rồi những con người thấp kém nhất trong xã hội, bần cùng nhất như bàn đặc không biết chữ cũng đắc quả A La Hán, tinh thông như A Nan cũng đắc quả A La Hán, vua chúa như Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặng, phải chưa nào, cũng đều liễu ngộ chánh pháp để được sống an vui. Và Ngài về trên cung trời để thuyết pháp cho mẹ, cho mẹ nghe, để mẹ cũng phải phát tâm tu tập, chứ mẹ lo hưởng phước miết rồi hết phước mẹ cũng rớt xuống trần gian hoặc thấp hơn cõi trần gian. Chính vì vậy, cái hạnh phúc hay không là được nghe pháp và hiểu chánh pháp và hành trì chánh pháp, đó là con người hạnh phúc. Chúng ta đừng nhìn cái vật chất bên ngoài, cái hào nhoáng bên ngoài để đánh giá rằng người đó sướng quá, người đó giàu quá. Ai cũng phải trải qua khổ đau, thử thách và sóng gió cuộc đời. Nhưng với những ai được học hỏi, được nghe chánh pháp, bất cứ chuyện gì đến với thân, chúng ta đều quán nhân duyên và nhân quả. Điều tốt đến, mình cũng biết rằng mình đã gieo nhân, nhân lành. Giống như hôm nay các vị nghe pháp, tức rằng đã từng gieo nhân với Phật pháp nên nay mới nghe pháp. Già như vậy cũng còn nghe pháp. Còn có người già suốt ngày ngồi gì? Đánh bài chưa nào? Đánh bài rồi chết trên cái bàn bài luôn. Con Minh á, già ngồi nghe pháp mà không thấy mỏi mệt, quá là tuyệt vời. Các vị phải thấy vui các vị mới nghe được chứ. Còn á, nghe mà không thấy vui đó, cho dù đã chưa buồn ngủ, các vị cũng ngáp cho thiệt to cho sư nghe, phải không nào? À, thì chúng ta thấy cái thân của mình biết cái quán cái chuyện gì nó tốt đẹp thì mình cảm ơn, và mình tự sắc tấn rằng đây cũng do mình gieo cái nhân lành đây, mình cũng gieo cái duyên, có cái nhân duyên với sư nên hôm nay chúng ta gặp nhau. Cảm ơn thầy trụ trì và quý thầy đã đưa với chúng ta được nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp, sống trong chánh pháp. Và chúng ta có những chuyện trong đời sống bất trắc, không vui, không như ý, có khi cầu quá trời không được, cũng đừng có oán trách ai, mà hãy quán rằng tất cả đều là nhân quả. Không trong ngay kiếp sống này thì trong quá khứ các vị cũng gieo những cái nhân không lành. Con bất hiếu thì phải biết rằng mình kiếp trước cũng ân oán giang hồ gì với nó đây, nên nay nó là con mà nó chửi lại mình, phải không nào? Hiếm có con cái hiếu đạo lắm, nhất là thời bây giờ. Cho nên mình phải tu, mình phải niệm Phật, tu tập nhiều hơn. Chứ con cái nó chửi mình, cái mình chửi lại, phải không nào? Đó, rồi nó la to hơn mình đuổi nó, cái nó xách túi nó đi, cái bắt đầu đăng báo tìm trẻ lạc, phải không nào? Còn khổ hơn nữa. Cho nên á, thật sự đó, làm cha làm mẹ mà không gặp được những người con hiếu đạo cũng phải quán đến nhân quả thôi, cũng phải tu thôi, cũng phải sám hối vì những cái nhân mình đã gieo không lành. Mà người cha mẹ tu đó thì tự nhiên giáo hóa được con. Cha mẹ kém tu thì con cái nó làm buồn làm khổ cho đến già đến chết. Ngoài cái quả báo ra, rồi mình lại kém tu trong cái kiếp sống hiện tại đó, thì lại khổ vì con nhiều hơn. Và tương tự, sống với vợ và chồng cũng vậy. Và tất cả những mối tương duyên tương quan trong cuộc sống này, chúng ta đều liên tưởng đến cái duyên, thuận duyên, ác duyên, nghịch duyên. Chúng ta quán tới phước báo và quả báo. Như ý mình thì biết là phước của mình có để được hưởng, mà nghịch ý mình là biết cái quả mình phải chịu vì đã lỡ gieo. Thì phải tu tập để chuyển hóa. Phóng sanh là làm phước nè, tụng kinh, niệm Phật, nói những lời lành. Mình hạn chế tối đa những cái việc nói cho vui mà nó tạo nghiệp cũng không nói, huống chi là dùng lời thô ác, nói xấu, đòn sắp hai đầu, phải chưa nào? Nói lời dối trá. Mà cái nghiệp á, tạo bởi cái miệng lại chiếm nhiều nhất so với các nghiệp khác. Cho nên A Nậu Lâu Đà đó là đắc quả A-la-hán mà gọi là thiên nhãn đệ nhất. Ông mù mà ông tu thiên nhãn đệ nhất, tức là mù mà thấy hết. Thì ông bằng cái thiên nhãn đó nhìn xuống địa ngục để thấy dưới địa ngục người nữ nhiều hơn người nam, mà do khẩu nghiệp mà ra. Còn người nam mà địa ngục mà nhiều đó, nhiều người nam đó, là do tham dục. Phải tu, phải tu tập. Cho nên người nữ mà mình mắc tội vì cái miệng thì nói vậy chứ tu cái miệng rất khó. Cho nên quán cái chết có thể đến bất cứ lúc nào thì phải tu. Cái tu đầu tiên là xin tu cái miệng. Có được không ạ? Với cái tinh thần tu học siêng năng tinh tấn của đạo tràng Phật tử chùa Phước Hòa, sư tin rằng các vị hàng ngày có được niềm an lạc lớn. Các vị sẽ có nhiều nhân duyên để được học hỏi chánh pháp, và có nhiều nhân duyên để các vị được tăng trưởng đời sống tâm linh của mình. Và sư nghĩ rằng thời giờ chắc cũng đã hết rồi, nhiều vị bây giờ còn phải về để ăn cơm tối, đúng chưa nào? Cho nên sư xin phép với quý Phật tử trong đạo tràng là thời pháp thoại, thân này có ra chi để chưa quán, thân này có ra chi để tu tập, chứ không phải là mặc kệ cái thân này, nó tới đâu nó tới, nó chết thì kệ nó, không phải. Mà biết rằng cái vô thường đến, cái thân này cũng thành đất, thành bụi, thành cát thôi. Cho nên hãy tu tập, tinh tấn, công phu, công quả, siêng năng làm các việc thiện lành. Đó là những gì mà sư muốn gửi đến đạo tràng Phật tử chùa Phước Hòa ngày hôm nay.